Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Hai, ngày 1 tháng 5 năm 2017. Gần một năm sau thảm họa ô nhiễm môi trường biển do một nhà máy của hãng Formosa gây ra, các bãi biển bốn tỉnh miền Trung đã nhộn nhịp trở lại trong dịp lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5.
Hiện tại khách ở tắm biển rất là đông, còn có dấu hiệu đông hơn. Mọi người đi khi tắm biển cảm giác rằng là họ không lo ngại như năm ngoái.
Một đại diện khách sạn ở biển Lăng Cô, Thừa Thiên Huế đã cho VOA Việt ngữ biết như vậy. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Trong khi đó, Nhà Trắng bảo vệ quyết định mời Tổng thống Philippines và Tổng thống Trump bị cho rằng gây sức ép với Hàn Quốc nhưng lại nhún nhường trước Trung Quốc. Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có phần hỏi đáp về du học Mỹ và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe! Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 30 tháng 4 điện đàm với lãnh đạo Singapore và Thái Lan về mối đe dọa tàn phá hạt nhân của Bắc Hàn đối với khu vực châu Á. Tin này được Chánh văn phòng Nhà Trắng Reince Priebus tiết lộ trên chương trình This Week của kênh truyền hình ABC theo Reuters. Chúng tôi cần sự hợp tác ở một mức độ nào đó với càng nhiều đối tác trong khu vực càng tốt để dàn xếp tốt đẹp mọi chuyện, ông Priebus nói. Theo Reuters, trong cuộc trao đổi riêng rẽ, Tổng thống Donald Trump mời cả Thủ tướng Singapore và Thái Lan tới thăm Nhà Trắng. Quan chức Nhà Trắng này nói thêm rằng Tổng thống Trump đã điện đàm với người đồng nhiệm Philippines hôm 29 tháng 4 và rằng việc trao đổi với các lãnh đạo trong khu vực nhằm mưu tìm sự hậu thuẫn về một kế hoạch hành động nếu tình hình ở Bắc Hàn xấu đi. Ông Priebus nói thêm rằng ông Trump thường xuyên liên lạc với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, cũng như trở nên rất gần gũi với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Chánh văn phòng Nhà Trắng nói rằng hiện ở khu vực không có gì lớn hơn mối đe dọa từ Bắc Hàn. Ông nói tiếp rằng các cuộc thảo luận giữa ông Trump và các đối tác được tiến hành vì nguy cơ tàn phá hạt nhân trên diện rộng ở châu Á và rốt cuộc ở Mỹ.
Việc Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump mới đây chỉ trích Hàn Quốc về vấn đề TARP và thương mại có thể dẫn đến rạn nứt trong liên minh Seoul-Washington, đặc biệt là như xu hướng hiện nay, nếu ứng cử viên cấp tiến Lee Jae-in giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống vào tuần tới. Hôm Chủ nhật, ông H.R. McMaster, cố vấn an ninh quốc gia của ông Trump, dường như đã làm nhẹ đi yêu cầu mới đây của Tổng thống Trump là Hàn Quốc phải trả 1 tỷ đô la Mỹ cho hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao TARP đang được triển khai ở phía đông nam bán đảo Triều Tiên. Vào Chủ nhật, ông McMaster trao đổi với ông Kim Kwan-yin, trưởng văn phòng an ninh quốc gia tại Hàn Quốc, về sự phản đối mạnh mẽ của chính phủ Seoul đối với thỏa thuận về TARP năm ngoái. Theo đó, Hoa Kỳ sẽ triển khai hệ thống chống tên lửa TARP, còn Hàn Quốc phải cung cấp địa điểm triển khai, cơ sở hạ tầng và cả chịu chi phí hoạt động. Theo một tuyên bố của Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, hai cố vấn an ninh quốc gia tái khẳng định rằng thỏa thuận TARP vẫn không thay đổi, nhưng ông McMaster giải thích yêu cầu của ông Trump về việc Hàn Quốc phải chi trả 1 tỷ đô la chi phí cho TARP là phù hợp với mong đợi của công chúng Mỹ về việc chia sẻ gánh nặng chi phí quốc phòng với các đồng minh. Trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ, ông Trump đã chỉ trích mạnh mẽ Hàn Quốc và các đồng minh khác vì đã chi trả ít hơn mức chi phí an ninh hợp lý, trong khi đó hưởng lợi an ninh nhiều hơn từ các lực lượng Mỹ đóng tại các nước họ. Theo Hiệp ước về quy chế các lực lượng Mỹ-Hàn, SOFA, chi tiêu quốc phòng sẽ được gia hạn vào năm 2019. Theo quy định của SOFA hiện nay, thì Seoul trả hơn 866 triệu đô la một năm cho chi phí của hơn 28.000 lính Mỹ trú đóng tại Hàn Quốc, bao gồm các căn cứ quân sự, hệ thống, vũ khí tiên tiến triển khai trên bán đảo Triều Tiên. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc từ chối bình luận về việc liệu Seoul có sẵn sàng tăng đáng kể khoản đóng góp quốc phòng để đáp ứng yêu cầu 1 tỷ đô la của ông Trump khi đàm phán hiệp ước SOFA mới vào năm tới. Ngoài việc yêu cầu Hàn Quốc trả 1 tỷ đô la cho hệ thống Tháp, tuần trước ông Trump cũng phàn nàn trong cuộc phỏng vấn về thỏa thuận thương mại tự do Mỹ-Hàn mà ông gọi là khủng khiếp và cho biết chúng ta sẽ đàm phán lại hoặc chấm dứt thỏa thuận đó. Những lời chỉ trích của ông Trump về một đồng minh quan trọng trong khu vực tương phản với lời khen ngợi của ông về việc Trung Quốc tăng cường các biện pháp trừng phạt kinh tế để kiềm chế Bắc Triều Tiên không thực hiện các cuộc thử nghiệm hạt nhân tiếp theo. Tổng thống Mỹ cũng nói rằng ông sẽ thưởng cho việc hợp tác của Bắc Kinh bằng cách bãi bỏ tuyên bố khi vận động tranh cử của ông rằng Trung Quốc là nước thao túng tiền tệ. Ông Trump nói trong một cuộc phỏng vấn với chương trình Face the Nation của đài truyền hình CBS rằng bạn có thể tưởng tượng nếu tôi nói với Trung Quốc, này tình hình Bắc Triều Tiên thế nào rồi? Chúng tôi sẽ tuyên bố rằng quý vị là một tay thao túng tiền tệ vào ngày mai đấy nhé. Cũng trong cuộc phỏng vấn này, Tổng thống đã gọi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un là một tay thông minh, có khả năng kiểm soát quyền lực của một chế độ đàn áp trong khi tuổi còn trẻ.
Nhiều tiểu bang ở Mỹ bị lốc xoáy, ít nhất 14 người chết. Bão và lốc xoáy thổi vào các tiểu bang Texas, Arkansas, Missouri và Mississippi ở miền Nam Hoa Kỳ. Khu vực Đông Texas bị tàn phá nặng nhất với hàng loạt trận lốc xoáy làm ít nhất 4 người chết và để lại thiệt hại to lớn, theo nhận định của các quan chức. Dù trách nói cả 4 người thiệt mạng đều ở khu vực phía đông của thành phố Dallas, sự cứu hỏa địa phương cho biết ít nhất 50 người khác bị thương. Theo các quan chức Arkansas lân cận, có ít nhất 5 người chết. Theo cảnh sát, một phụ nữ 65 tuổi bị cây ngã đè chết ở thành phố DeWitt, bang Arkansas. Trong cộng đồng thành phố Springdale, một bé gái 10 tuổi bị lũ cuốn trôi chết. Cảnh sát còn đang tìm kiếm hai đứa trẻ mất tích có thể đã bị lũ cuốn trôi khi kẹt trong một chiếc xe hơi. Cảnh sát bang Missouri cho biết hai ông bà cụ trong một chiếc xe bị lũ cuốn trôi hôm thứ Bảy và bà cụ 72 tuổi đã chết đuối. Tại thành phố Durant, bang Mississippi, cây đổ vào nhà làm một người chết. Cơ quan quản lý khẩn cấp bang Mississippi nói bão xảy ra tại bang này vào cuối tuần đã làm 23.000 người không có điện sinh hoạt.
Từ ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam sẽ chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam. Phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiếngviệt.com và trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA, truyền thông đa phương tiện, mang bạn ra thế giới.
Một năm sau thảm họa ô nhiễm biển do một nhà máy của hãng Formosa gây ra, các bãi biển 4 tỉnh miền Trung đã nhộn nhịp trở lại trong dịp lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 năm nay. Nói chuyện với VOA qua điện thoại, đại diện một loạt khách sạn ven biển ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Bình và Thừa Thiên Huế cho biết các bãi biển gần khách sạn của họ như Thiên Cầm, Cửa Việt hay Lăng Cô đều đông người. Các hình ảnh đăng tải trên báo chí trong nước của Việt Nam cũng thể hiện điều này. Đầu tháng 4 năm ngoái, sau khi có tin nhà máy thép của tập đoàn Đài Loan Formosa đạt ở Hà Tĩnh xả thải trái phép làm cá chết hàng loạt ven biển 4 tỉnh miền Trung, lượng khách du lịch đến miền Trung đã giảm mạnh. Bên cạnh các hoạt động du lịch, việc đánh bắt buôn bán hải sản tại 4 tỉnh cũng gần như đóng băng, ảnh hưởng sinh kế của hàng trăm ngàn người. Theo lời kể của một số chủ khách sạn, khi đó tỷ lệ phòng trống lên tới 80% hoặc hơn. Những du khách ít ỏi đi tắm biển ở các tỉnh bị ảnh hưởng đã không ăn hải sản ở các địa phương đó. Để phục vụ khách du lịch, các nhà hàng, khách sạn đã phải mua hải sản từ các tỉnh xa hơn về phía Nam như Nha Trang, Phú Yên. Tình hình đã đảo ngược vào đầu hè năm nay. Báo chí Việt Nam cho biết tỷ lệ kín phòng dịp nghỉ lễ ở Hà Tĩnh, Quảng Bình và Thừa Thiên Huế đạt 80-90%. Tỷ lệ ở Quảng Trị thấp hơn nhưng cũng đạt 60-70%. Một nữ đại diện khách sạn công đoàn ở Nhật Lệ, Quảng Bình nói ngắn gọn với VOA rằng khách sạn của bà rất đông khách và người ta không còn sợ ảnh hưởng của vụ Formosa nữa. Formosa hết rồi, bà nói. Một đại diện khách sạn ở Thanh Tâm ở Lăng Cô, Huế cho biết.
Hiện tại khách ở tổng biển rất là đông. có dấu hiệu đông hơn. Mọi người đi khi tắm biển cảm giác rằng là họ không lo ngại như năm ngoái. Đấy, không phải thắc mắc, phải lo sợ về biển, không phải suy nghĩ là họ than nhiều. Đây là một trong những dấu hiệu tâm lý tốt. Đấy, phần là khách ở lại khách sạn tắm biển thoải mái, vui chơi thoải mái. Cái tâm lý của khách là vẫn ăn hải sản rất là nhiều.
Vụ xả thải ô nhiễm của Formosa hồi năm ngoái đã khép lại hồi cuối tháng 6 cùng năm khi hãng này thừa nhận trách nhiệm và đền bù chính phủ Việt Nam 500 triệu đô la để khắc phục hậu quả. Kể từ đó đến nay, nhiều người dân ở Hà Tĩnh và Nghệ An vẫn còn bất bình và không tin tưởng rằng nhà máy của Formosa đã hết gây nguy cơ cho đời sống và sinh kế của họ. Cho đến gần đây đã có nhiều cuộc biểu tình phản đối Formosa ở hai tỉnh trên, đồng thời nhiều người đã cố gắng nộp đơn kiện hãng này vì họ cho rằng họ chưa được bồi thường thỏa đáng. Nhà chức trách Việt Nam đã một vài lần từ chối tiếp nhận đơn kiện vì cho rằng các đơn của người dân còn thiếu chứng cứ về các thiệt hại. Liên quan đến việc Formosa khắc phục các lỗi về vi phạm môi trường của chính nhà máy, theo báo chí Việt Nam, ngày 27 tháng 4, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà đã dẫn đầu một đoàn đến nhà máy thép Formosa ở Hà Tĩnh và kiểm tra tiến độ các công trình bảo vệ môi trường tại đó. Bộ đánh giá rằng đến nay, nhà máy cơ bản khắc phục 52 trên 53 lỗi, còn lại một hạng mục từ dập cốc ướt sang dập cốc khô theo lộ trình sẽ hoàn thành vào năm 2019. Bất chấp các thông tin này, nhiều nhà hoạt động môi trường Việt Nam vẫn lo ngại về những nguy cơ ô nhiễm từ dự án của Formosa trong năm tới khi nó chính thức hoạt động. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Thứ Hai ngày 1 tháng 5 là ngày mà người lao động và các nhà hoạt động tuần hành và tề tựu tại các trung tâm đô thị lớn để tôn vinh người lao động trên toàn cầu. Ngày lễ này còn được gọi là Ngày Quốc tế Lao động hay Ngày Lao động. Cảnh sát ở thủ đô Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ hàng chục người biểu tình. Những người này cố chống lại lệnh cấm tổ chức sự kiện Ngày Quốc tế Lao động tại quảng trường Taksim mang tính biểu tượng của thành phố này. Đây là năm thứ ba liên tiếp quảng trường này đã bị chặn. Tuy nhiên, các nhóm nhỏ đại diện cho nghiệp đoàn đã được phép đặt vòng hoa tại một di tích nơi có 34 người thiệt mạng trong Ngày Quốc tế Lao động vào năm 1977. Các công đoàn Hy Lạp kêu gọi đình công trên toàn quốc 24 giờ vào ngày 1 tháng 5, khi chính phủ nước này dự định tăng thêm các biện pháp kiểm ước do các tổ chức cho vay để cứu nguy kinh tế bắt buộc. Các công nhân và các thành viên công đoàn ở Philippines trong ngày 1 tháng 5 đã tuần hành trên các đường phố ở thủ đô Manila. Các nhóm vận động nhân quyền và công đoàn cũng đã lên kế hoạch tuần hành khắp Manila. Hôm thứ Hai, các công nhân Indonesia đã xuống đường ở thủ đô Jakarta. Hàng ngàn công nhân dự kiến sẽ tham dự cuộc biểu tình vào cuối ngày. Các đối thủ trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp mà nhà lãnh đạo phe trung dung Emmanuel Macron và lãnh đạo phe cực hữu Marine Le Pen sẽ tổ chức các cuộc meeting vào ngày thứ Hai. Cũng sẽ có những cuộc biểu tình phản đối cả hai ứng cử viên này. Tại Hoa Kỳ, tiêu điểm của ngày lễ lao động đã chuyển từ người lao động sang người nhập cư. Hàng chục ngàn người từ thành phố New York cho đến thành phố Los Angeles dự kiến sẽ kỷ niệm ngày lễ này phản đối chính sách trục xuất di dân của Tổng thống Donald Trump. Các tổ chức đã kêu gọi người nhập cư đình công ở một số thành phố để cho người Mỹ thấy hậu quả một ngày mà không có người di dân sẽ thế nào. Cuba kỷ niệm ngày 1 tháng 5 lần đầu tiên không có chủ tịch Fidel Castro, người đã qua đời vào tháng 11 năm ngoái. Ngày lễ 1 tháng 5 năm nay là lễ lao động cuối Cuba có chủ tịch Raúl Castro, người đã hứa sẽ từ chức vào tháng 2 năm tới. Hàng trăm ngàn người đánh dấu ngày 1 tháng 5 ở quảng trường cách mạng Havana với cờ Cuba và chân dung của Fidel Castro.
Người đàn ông Việt Nam chết vì đột quỵ tại một trung tâm giam giữ người tị nạn ở Nhật Bản đã bị bỏ mặc nằm trên sàn nhà hàng giờ đồng hồ trước khi quản giáo gọi xe cứu thương. Reuters dẫn nguồn tài liệu của chính phủ Nhật cho thấy những thiếu sót trong khâu giám sát của hệ thống giam giữ tại Nhật. Cái chết của ông Nguyên Thế Huân, còn có tên khác là Nguyên Thế Hùng, 47 tuổi, là vụ tử vong thứ 13 trong các trại giam giữ người nhập cư ở Nhật Bản kể từ năm 2006, gây ra nhiều chỉ trích về điều kiện giam giữ tại các trại này. Một tuần trước khi chết, ông Nguyên đã rên rỉ, than phiền về những cơn đau đầu và cổ. Reuters dẫn báo cáo của Trung tâm Di trú miền Đông Nhật Bản cho biết, sau đó ông Nguyên đã được đưa đến một phòng giam riêng để theo dõi. Vào ngày 24 tháng 3, các quản giáo nghe thấy tiếng ông Nguyên rên rỉ qua máy bộ đàm nên đã tới kiểm tra và thấy ông nằm trên sàn nhà giống như đang ngủ. 6 tiếng sau, khi thấy tư thế của ông Nguyên không hề thay đổi, các quản giáo mới vào phòng và phát hiện ông Nguyên đã bất tỉnh và tắt thở, nên họ bắt đầu thực hiện cấp cứu tim và gọi xe cứu thương. Reuters nhận định những tình tiết mới trong vụ này cho thấy ông Nguyên đã chết trong một tình huống tương tự như cái chết của một người Sri Lanka đã chết tại trung tâm vào năm 2014. Reuters đã điều tra về vụ này và phát hiện các quản giáo đã không gọi xe cứu thương sau nhiều giờ người này lên cơn đau tim vì nghĩ rằng ông đang ngủ. Vụ tử vong này cũng y hệt như người Sri Lanka, cả hai đều chết vì bị bỏ mặc một mình. Thành viên của một cơ quan giám sát đọc bản báo cáo nội bộ cho biết, các quản giáo đã không hề rút kinh nghiệm. Thành viên từ chối tiết lộ danh tính vì sự nhạy cảm của vụ án, nói cần phải có một hệ thống theo dõi liên tục các dấu hiệu sinh tồn của người bị giam giữ mắc bệnh và ít nhất các quản giáo nên gọi hỏi xem người bệnh có ổn không. Ông Daisuke Akinaga, một giới chức tại Trung tâm Di trú miền Đông Nhật Bản, từ chối bình luận chi tiết về cái chết của ông Nguyên, nhưng nói rằng trung tâm không nghĩ rằng phản ứng của họ trong vụ này là có vấn đề. Ông cho biết thêm rằng Bộ Tư pháp đang điều tra vụ việc. Trong khi đó, Bộ Tư pháp Nhật trả lời với Reuters rằng họ không thể bình luận về phản ứng của trung tâm trong lúc cuộc điều tra đang diễn ra. Từ tháng 4, tại Trung tâm Di trú miền Đông Nhật Bản bắt đầu có một bác sĩ làm việc toàn thời gian vào những ngày thường trong tuần, nhưng tại đây vẫn không có bác sĩ trực cả ngày. Vẫn theo ông Akinaga, các quản giáo tại trung tâm đều được huấn luyện cấp cứu y tế 2 lần một năm. Vào những năm 1990, theo lời một Nico người Việt nói với Reuters, ông đã bị giam giữ vì ở lại quá thời hạn visa và vì tội buôn lậu ma túy.
Đài Loan sẽ phẫn nộ đối với Trung Quốc nếu Tổ chức Y tế Thế giới, tức là WHO, do các đồng minh của Bắc Kinh kiểm soát ngăn không cho Đài Loan dự hội nghị thường niên trong tháng này, bất chấp Đài Loan đã nỗ lực vận động hành lang. Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn đã yêu cầu Bắc Kinh, một trong 192 thành viên của Tổ chức Y tế Thế giới, tránh ngăn cản việc mời Đài Loan tham dự hội nghị từ ngày 22 đến ngày 31 tháng 5 của WHO. Từ năm 2009 tới nay, mỗi năm Đài Loan đều được mời tham dự. Kể từ khi nhậm chức vào tháng 5 năm 2016 cho đến nay, bà Thái không có quan hệ tốt với Bắc Kinh và vấn đề mời dự hội nghị này mới nổi lên. Trang mạng của Văn phòng Tổng thống Đài Loan hôm 27 tháng 4 trích phát biểu của bà Thái trong một cuộc phỏng vấn mới rằng: "Chúng tôi lặp lại rằng việc Đài Loan có được mời làm quan sát viên của Hội nghị Y tế Thế giới năm nay hay không là một chỉ dấu rất quan trọng đối với quan hệ xuyên eo biển Đài Loan. Nếu quyết định của Trung Quốc cho thấy bất kỳ sự sai lệch nào, tác động đối với mối quan hệ qua eo biển là rất lớn." Theo thông tấn báo chí Trung ương Đài Loan, Ngoại trưởng Đài Loan nói vào tháng 3 rằng ông không thấy có dấu hiệu lạc quan và sẽ áp dụng các biện pháp dự phòng nếu đến cuối tháng 4 mà WHO không gửi thư mời. Các nhà phân tích nói Đài Loan có lẽ sẽ không trả đũa Trung Quốc hoặc cơ quan y tế của Liên Hiệp Quốc, nhưng Trung Quốc có thể sẽ phải đối mặt với một phản ứng dài hạn của công chúng Đài Loan. Đó là Đài Loan đã mệt mỏi đối mặt với những hạn chế trong vai trò của đảo quốc này ở các tổ chức quốc tế và tổ chức phi chính trị. Giáo sư chính trị quốc tế thuộc Đại học Quốc gia Chung-Sin, ông Sai Ming-Yang, nói rằng việc tham gia hội nghị y tế một năm nữa sẽ giúp cải thiện quan hệ xuyên eo biển Đài Loan. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Vượt biển hồi ký về chiến tranh Việt Nam hay về số phận và tình người của tác giả Huỳnh Công Ánh sắp được ra mắt tại khu vực thủ đô Washington vào tháng 6 tới đây. Tác giả đã có buổi trò chuyện với VOA Việt ngữ. Mời quý vị đón nghe.
Sau buổi ra mắt cuốn hồi ký Tình yêu, Ngục tù và Vượt biển của vợ chồng cựu phóng viên chiến trường Vũ Thanh Thủy, Dương Phục tại Virginia ngày Chủ nhật 23 tháng 10 năm ngoái, vùng Washington DC và phụ cận ngày 18 tháng 6 tới đây, sẽ chứng kiến buổi ra mắt cuốn hồi ký Vượt tù, Vượt biển của ca nhạc sĩ Huỳnh Công Ánh, được xuất bản dưới dạng song ngữ Việt Anh, dài 806 trang. Tác giả Huỳnh Công Ánh cho biết:
"Nhưng mà sau khi tôi ở tù của họ rồi đó, cái người bắt rồi đó, thì tôi thấy chế độ đó là một cái chế độ mà có thể nói là nó đối xử với người đó không có được tốt. Ví dụ giống như là những cuộc bắt Nam của Mỹ đó, tù binh họ được coi nó khác hơn là người Việt Nam coi người Việt tù binh Việt Nam. Thành ra tôi cứ đắn đo mãi mà bây giờ đó thì tôi quyết định viết ra để mong rằng là tuổi trẻ họ đọc, họ thấy rằng là cái thế hệ của chúng tôi, những người thực sự có chiến đấu, chúng tôi không phải là khiếp nhược hoặc là không chiến đấu. Cuốn sách tôi chỉ kể lại một cách rất là công bình, rất là thoải mái. 37 năm tôi để lòng tôi bình xuống rồi. Tức là tôi không có để hận thù ở đó. Tôi không có để những cái ý thức hệ mà có thể nói bên mình là đúng, bên kia là sai. Tôi không có cái đó. Mà tôi chỉ kể những cái đoạn đường tôi đi qua, tôi gặp cái gì trong tù. Và cái đoạn đường tôi trốn tù thì gặp cái gì. Đó là lý do tại sao mà tôi viết cuốn hồi ký này.
Ít có tù nhân tại các trại miền Bắc trốn thoát được. Một phần vì không thông thạo địa hình địa vật. Phần khác vì các trại được thành lập tại các vùng sâu vùng xa ở miền Thượng Du Bắc Việt hoặc miền Bắc Trung Việt, nơi đa số các sắc tộc thiểu số như người Tày, người Mường, người Lô Lô, v.v. sinh sống. Và các trại chỉ cần treo giải thưởng vài ký muối và những vật phẩm thiết yếu khác, thì các người sắc tộc sẽ ra sức bắt những người tù vượt ngục để lãnh thưởng. Tại các trại miền Bắc, muốn vượt ngục thành công, phải có sự giúp đỡ của người dân địa phương, như trường hợp của nhạc sĩ Huỳnh Công Ánh. Ông Ánh chia sẻ:
"Khi mà tôi thoát được, tôi trốn tù được đó, là có nhiều người giúp lắm. Rồi khi mà cuộc vượt biên đẫm máu cũng vậy, bị cướp bóc bên này kia thì cũng có người giúp tôi sẽ trốn thoát một lần nữa ở dưới biển. Chứ nếu không á thì có thể nói là không có thể thoát được."
Trong cuốn hồi ký Vượt tù vượt biển, nhạc sĩ Huỳnh Công Ánh kể lại chi tiết về hai nhân vật để giúp ông trốn khỏi trại tù Tân Kỳ, Nghệ Tĩnh, là người tù hình sự Nguyễn Đình Chiến, bộ đội Bắc Việt Đào Ngũ, và cô gái trẻ Hà Tĩnh Trần Thị Hoa. Nguyễn Đình Chiến phụ trách giữ xẻng cuốc để cấp phát cho 50 người tù trong đội văn nghệ của nhạc sĩ Huỳnh Công Ánh trước khi đi lao động, cũng như thu lại vào buổi chiều khi tù trở về trại. Anh này có cảm tình với Huỳnh Công Ánh nên vẫn thường giúp đỡ nhạc sĩ Ánh ngay cả sau khi hết hạn tù trở về. Nhạc sĩ Ánh thuộc lại:
"Sau này cậu được thả rồi đó thì cậu vẫn lên nhiều lần để mà liên lạc với tôi. Và tôi với cậu hẹn là trốn. Cậu bảo là trốn cứ đi trên sông đó. Từ sáng tới chiều thì em sẽ đón. Đại khái vậy cho nên tôi trốn được từ sáng tới chiều thì cậu đón tôi được trên bờ sông. Rồi anh em chạy trong rừng. Cậu biết đường, cậu bộ đội mà. Cũng nhờ cậu cùng đi với tôi và cùng nhảy tàu với tôi. Phải nói là những cái người đó họ giúp thì tôi mới thoát được. Chứ nếu một mình thì tôi thấy không khó mà thoát được. Sau này đi vượt biên, cái chuyến thứ nhất thất bại, chuyến nhì thì tôi đưa cậu vượt biên luôn. Rồi cậu qua Pháp. Có gia đình, có ba đứa con thì tôi, ở lúc đó tôi làm ăn thành công thì tôi bảo trợ cả gia đình của cậu từ Pháp qua Houston."
Nhạc sĩ Huỳnh Công Ánh thuộc đội văn nghệ của trại và thường được cử đi trình diễn văn nghệ cho dân chúng địa phương chung quanh trại. Ông đàn giỏi hát hay nên được dân làng mến mộ, trong đó có cô Trần Thị Hoa, lúc bấy giờ mới 18 tuổi, thuộc gia đình liệt sĩ. Nhạc sĩ Huỳnh Công Ánh nhớ lại:
"Cái đội tôi á, từ cái chỗ lao động đi hàng dọc ra bờ sông để mà tắm đó, thì một hôm bỗng trong đám bóc cô gái có nhảy ra mà có dúi trong tay tôi mấy giấy. Cảm giác lúc đó là giống như mình đi trên mây, là tại vì mình là những người tù dơ giấy lem luốc ốm yếu ho hen mà lại có một cô gái biến ra như tiên ở trong đám bắp đưa mình mấy giấy cầm lên tay. Tôi nói cái cảm giác mình nó sướng như bay lên mây, tôi không biết bay lên mây sao nhưng mà tôi nghĩ là sướng lắm. Mấy anh bạn phía sau đó luôn, tôi nó bảo mở ra coi nó cổ giết gì mày, anh em nào cũng lao sao tới này, công an ở sau mà nó bắt được á là chết. Tôi không dám, tôi có nắm hoài. Tới khi ra xong anh em tắm thì tôi không tắm, thấy không có công an nữa thì cổ có viết ngọt ngọt mấy chữ thôi. Cổ nói em tên Hoa, em muốn làm quen với anh Ánh. Có cái miếng giấy đó rồi đó thì anh em tù 50 đứa nó biết, đứa nào nó cũng lao sao, nó nghĩ mình là những người ở đáy địa ngục rồi mà cũng có cô gái thích, cũng có đồng bào thích, thì có đâu có cái nào mà hạnh phúc bằng, vui bằng. Riêng cá nhân tôi cảm giác đó là tôi không thấy đói nữa, tức là tù nó đói lắm. Nhưng mà từ khi có cái đó cái lòng, tôi thấy no à. Vì hình như cái tinh thần của mình nó thấy sung sướng, nó no. Thành ra cũng nhờ cái sự mà yêu thương của cô đó, và nhờ cái cậu Chiến, thì đó là có những hai người đó, họ trực tiếp giúp. Ở trong lòng tôi luôn luôn là nhớ tới cổ, nhớ không phải nhớ về cái chuyện tình yêu thương, tình cảm, nhưng mà nhớ tới cái công ơn của cổ là cổ đã hệ lụy vì mình, cổ đã giúp mình. Và cái mối tình đó mới thật sự là mối tình mà cổ cho, mà cổ biết chắc là không bao giờ có nhận lại một cái gì.
Nhạc sĩ Huỳnh Công Ánh cho biết là sau này, dù đã ra công tìm kiếm và vài lần, ngay cả nhờ Nguyễn Đình Chiến trở về tìm lại cô Trần Thị Hoa, nhưng tới nay vẫn chưa tìm ra tung tích. Chỉ biết cô đã đi bộ đội. Tìm đến nhà cũ cũng không ai biết cô Hoa lưu lạc phương nào. Nhạc sĩ Huỳnh Công Ánh được đào tạo về âm nhạc trong thời gian ông học trung học tại các trường của các sư huynh La Sang ở Kon Tum, Nha Trang và Sài Gòn, nên ông rất vững vàng về nhạc lý. Những năm tháng tù đài này đã khiến ông trở thành một trong những con chim đầu đàn của phong trào hưng ca tại hải ngoại. Cuốn hồi ký Vượt tù vượt biển của ông đã đóng góp thêm vào kho tàng văn học nghệ thuật của người Việt hải ngoại, ghi dấu một giai đoạn lịch sử bi thảm của dân tộc Việt Nam, mà dấu mốc là ngày 30 tháng 4 năm 1975.
Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Sáng kiến cải thiện đời sống và cộng đồng. Bảo vệ quyền của những người có sáng kiến bằng cách bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, tạo ra một môi trường trong đó những tiến bộ trong công nghệ, nghệ thuật, văn chương và y học có thể nảy nở. Hôm nay là ngày sở hữu trí tuệ thế giới. Chúng ta hoan nghênh những quyền bảo vệ và thúc đẩy cho phát minh sáng kiến. Bà Patricia Haslach, quyền trợ lý ngoại trưởng của Văn phòng Kinh tế và Kinh doanh Sự vụ thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng, quyền sở hữu trí tuệ, viết tắt là IPR, kết hợp những sáng kiến và lợi ích kinh tế mà sáng kiến mang lại cho xã hội.
You have to have IPR. If you don't have IPR, you're not going to have creation. You're not going to have people innovating. You're not going to...
Bà Haslach nói, chúng ta phải có quyền sở hữu trí tuệ. Nếu chúng ta không có quyền sở hữu trí tuệ, chúng ta sẽ không có những người có sáng kiến. Chúng ta sẽ không có người muốn thử thời vận với một sản phẩm mới. Do đó, quyền sở hữu trí tuệ là một điều rất quan trọng. Điều quan trọng nữa là chúng ta phải có tiến trình pháp lý, sự minh bạch, những luật lệ để thực thi luật pháp. Mọi việc cần phải có để chúng ta có thể bảo vệ những người có tính sáng tạo và trong phạm vi của quyền sở hữu trí tuệ. Một khung làm việc như thế đã giúp và thúc đẩy các nhà sáng chế, quyền trợ lý ngoại trưởng Haslach nói tiếp.
We estimate that it has contributed to about 50% of our exports. It's contributed.
Bà nói, chúng tôi ước lượng sáng chế đóng góp khoảng 50% xuất khẩu của chúng ta. Việc này cũng đóng góp vào tổng sản lượng nội địa của chúng ta, và chúng tôi cũng phát hiện ra là những người làm việc trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ có sản phẩm đưa ra thị trường, được bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, làm ra tiền nhiều hơn, và những công ty này cũng thành công nhiều hơn. Bà Haslach nói, những quyền này rất quan trọng, không những đối với các nước đã phát triển mà cả đối với thế giới đang phát triển. Các nhà phát minh và sáng chế địa phương đặc biệt dễ tìm ra những giải pháp cho những vấn đề địa phương và đưa ra được những nội dung nghệ thuật phản ánh văn hóa địa phương.
Bộ Ngoại giao Mỹ quảng bá quyền sở hữu trí tuệ trên toàn thế giới qua những chương trình như sáng chế cho nhân loại, gia tăng việc cấp bằng sáng chế cho những sáng kiến có lợi cho nhân loại. Phúc trình đặc biệt 301 hàng năm xác nhận những thách thức công nghiệp Hoa Kỳ đang đối mặt trong việc thi hành quyền sở hữu trí tuệ tại các thị trường nước ngoài, kêu gọi cải cách chính sách hay trợ giúp kỹ thuật để giải quyết những rào cản này và nhấn mạnh đến những tiến bộ tích cực. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Haslas nói, điều quan trọng là nhấn mạnh đến liên kết cần thiết giữa những sáng kiến và làm cho cuộc sống của chúng ta tốt hơn và những khung làm việc về quy luật, thực thi luật pháp làm cho việc này có thể xảy ra.
Tiếp theo đây là phần hỏi đáp về du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn của Đại học Công giáo Hoa Kỳ.
Chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp du học Hoa Kỳ hàng tuần từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam với giáo sư George Cường Nguyễn. Ông là hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Xin chào giáo sư.
Xin chào cô.
Dạ vâng ạ. Trà My hân hạnh được nhận tất cả những câu hỏi của các bạn tham gia chương trình này trực tiếp tương tác trên VOA tiếng Việt, đó là trang Facebook của đài VOA, cũng như là đang phát trực tuyến trên radio của đài. Thì ngay lúc này đây các bạn đã có thể bắt đầu gửi câu hỏi để chúng tôi có thể giải đáp trực tiếp trong lúc tiếp tục cung cấp cho quý vị và các bạn những thông tin mới nhất về du học và học bổng Hoa Kỳ. Trà My xin bắt đầu câu chuyện tuần này với những câu hỏi còn sót lại từ tuần trước, thưa giáo sư.
Vâng.
Dạ vâng. Tuần trước Trà My nhận được một email của một bạn trẻ nói rằng là hiện là sinh viên năm cuối chuyên ngành luật trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Bạn muốn hỏi các điều kiện để có thể du học Mỹ vào một trường cũng có thể có liên quan đến luật ở bên Mỹ, thì liệu cái điểm số của bạn ở Đại học Luật hiện tại đó, nó có phải là một trong những yêu cầu để có thể du học ở Mỹ hay không ạ?
Vâng, cái đó, câu đó rất là trúng. Có nghĩa rằng là muốn đi du học ở Hoa Kỳ và trong ngành luật thì cái điểm trung bình của bạn rất là quan trọng. Ngoài ra, tại vì cái câu hỏi này nó có liên quan đến những cái vấn đề khác, tôi cũng muốn chia sẻ cho những bạn mà muốn đi học du học về luật ở Mỹ. Ở Mỹ thì chương trình luật cái điều kiện muốn vào chương trình luật là phải học có một cái bằng cử nhân, không những cái bất cứ cái ngành nào có bằng cử nhân cũng được hết, nhưng mà những cái ngành quan trọng là về những cái ngành chính trị và những ngành về nó liên quan đến luật thì càng tốt. Thì sau khi các bạn được bằng cử nhân rồi thì các bạn phải thi cái LSAT, có nghĩa là cái giống như là SAT của chương trình cử nhân khác. Và các bạn nếu được điểm cao, điểm trung bình cao và điểm LSAT cao thì các bạn sẽ nộp đơn và được vào những cái trường đại học ở bên Mỹ. Và thường thường ở bên này thì theo chương trình Juris Doctor là JD thì chỉ có 3 năm mà thôi. Và ngoài ra nếu các bạn muốn học tiếp thì có một cái chương trình Master về luật là LLM. Và ngoài ra thì các bạn cũng có thể học về chương trình tiến sĩ về luật. Thì cái chương trình đó nó có thể lâu dài hơn 3-4 năm.
3-4 năm, dạ. Vâng. 3 năm thạc sĩ và 3-4 năm tiến sĩ nữa.
Vâng, có nghĩa rằng là có 3 cách đi. Có một là Juris Doctor thì chỉ học 3 năm mà thôi. Và thường thường là người ta học cái bằng này xong là người ta ra, không có học tiếp nữa. Có nghĩa là gọi là Terminal Degree. Và các bạn ra có thể đi hành nghề vào bo, được thi đậu cái ba thì đi làm hành nghề ở Mỹ hay là đi dạy. Nhưng mà ngoài ra thì có những chương trình khác, gọi là chương trình thạc sĩ 1 năm mà thôi. Và chương trình tiến sĩ có thể 3-4 năm và có thể làm luận án sau đó.
Dạ vâng. Thưa giáo sư, hồi nãy giáo sư có nhắc tới cái bài thi LSAT. Giáo sư có thể cho biết một chút chi tiết về cái bài thi này.
LSAT thì các bạn muốn thi giống như là GRE hay là MCAT. Thì cái thi này là nó tổng quát để mà quyết định cái khả năng, có thể là bác có đủ khả năng để đi học luật ở Hoa Kỳ hay không. Thì các bạn có thể Google và LSAT, để thì các bạn biết rõ ràng về cái chi tiết hơn.
Tức là có cái trang web
có trang web.
Vâng.
Nếu các bạn Google LSAT thì nó sẽ ra. Đây là một chương trình thi ở Hoa Kỳ để hội đồng thi ở đây họ quyết định được bạn có đủ khả năng và thích hợp để đi học ngành luật hay không.
Dạ, đó là bài thi bắt buộc để vào học ngành luật ở Mỹ.
Tất cả các trường luật ở Mỹ đều bắt buộc các bạn phải thi xong LSAT để mới vào được.
Dạ vâng. Giáo sư có được biết cái lệ phí của cái bài thi này như
không
thế nào?
Không biết.
Dạ. Hoặc là có những cái cua để mà luyện thi.
Có thể những cái cua có luyện thi. Và thật ra thì nếu các bạn lên Google thì bạn thấy rõ ràng cái sự hướng dẫn. Nó giống như là những cái chương trình khác như MCAT hay GRE hay là SAT thì có những cái chương trình để mà luyện thi cho các bạn.
Dạ vâng. Cái số điểm mà gọi là tối thiểu cần phải có để...
Tôi không biết, không biết rõ.
Dạ, tức là sau khi lấy cái bài thi LSAT rồi
thì
có thể nộp hồ sơ vào cái ngành học luật ở bất cứ trường đại học nào ở Mỹ.
Vâng. Thì thường là ở Mỹ là nếu mà các bạn không có LSAT thì người ta không có nhận.
Vâng. Và có LSAT rồi thì qua tới Mỹ là nhập học luôn chứ không cần một cái bài thi đầu vào để kiểm
không.
Tra placement.
Có nghĩa rằng là trước khi vào thì mình ở Việt Nam mình phải nạp đơn và có đủ điểm trung bình và có cái điểm LSAT.
Yeah.
Thì với điều kiện là các bạn phải ra một bằng cử nhân mà được công nhận trong chương trình của một cái chương trình luật ở Mỹ. Là mỗi trường nó khác.
Vâng.
Và cái chương trình cử nhân mà có thể là nó thích hợp nhất để đi học về ngành luật đó, thì có nghĩa là về những ngành chính trị hay là những ngành nó có thể liên quan đến luật hơn.
Vâng.
Và nhiều lúc các bạn muốn học patent law thì engineering là kỹ sư hay là STEM thì cũng rất là thích hợp.
Dạ. Vâng. Thưa giáo sư, như vậy là ở Việt Nam nên học 4 năm đại học luật trước
để
có cái căn bản trước khi thi cái LSAT và muốn học luật ở Mỹ.
Thì chương trình luật ở Mỹ nó khác ở Việt Nam, có nghĩa là Việt Nam mình học 4 năm để ra luật. Nhưng mà ở Mỹ thì muốn học ra luật để là đi hành nghề luật thì phải có cái bằng cử nhân trước đã. Rồi lúc đó là có đủ khả năng thì mới vào học 3 năm nữa để mới được là Juris Doctor.
Vâng.
Còn Việt Nam mình có thể rằng là tôi không hiểu rõ nhưng có thể thấy rằng là vào giống như là một cái cử nhân luật.
Vâng.
Thì nó khác ở Mỹ.
Vâng. Như vậy thì với ở Việt Nam đó, với một bạn trẻ vừa tốt nghiệp 12 muốn vào một cái ngành học, chuyên ngành học của một cái đại học nào đó mà lúc đó nghĩ tới chuyện là tôi đi du học Mỹ và tôi muốn theo học luật thì quá sớm và cũng không đủ điều kiện.
Thì các bạn, một là học 4 năm cử nhân luật ở Việt Nam.
Dạ,
thì lấy cái bằng đó thì có thể rằng là qua học ở Mỹ thì lấy tiếp cái bằng Juris Doctor.
Vâng,
hay là các bạn học một ngành nào nó thích hợp cho luật bằng những cái ngành về chính trị học hay là kỹ sư hay là những cái ngành khác. Thì sau khi 4 năm đó rồi thì các bạn phải có cái sự luyện thi để mà thi LSAT để thi được nhận vào cái chương trình Juris Doctor.
Dạ, chứ không phải là tốt nghiệp 12 rồi muốn vào đại học là đi thi đại học luật ở Mỹ được.
Vâng, vâng.
Thưa cảm ơn giáo sư, hy vọng là câu trả lời vừa rồi giải đáp cho đầy đủ cho cái câu hỏi của người bạn trẻ đã gửi email về cho Trà My. Nếu bạn còn thắc mắc đó thì cứ việc gửi email tiếp hoặc là để ngay câu hỏi trên Voa Tiếng Việt Facebook ha, thì Trà My sẽ trả lời ngay lúc này luôn ha bạn ha. Rồi tiếp theo là câu hỏi của bạn Đất Chí, hiện đã tốt nghiệp trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp. Dạ, điểm GPA của bạn là 3.29/4 và 8.07/10. Nay bạn muốn xin học bổng sang Mỹ du học chương trình thạc sĩ, vốn tiếng Anh bạn thì cũng khá tốt, có thể phỏng vấn trực tiếp không, và muốn học ở trường New Jersey thì làm thế nào?
Thì cái quan trọng nhất là các bạn phải liên lạc một cái trường đại học ở New Jersey để mà kiếm ra những cái điều kiện mà được học bổng và được được nhận vào đi học ở trường đó. Thì chúng tôi không biết là ở New Jersey là có những trường nào, mình có rất là nhiều trường về cái ngành của các bạn muốn đi học. Cái chuyện quan trọng nhất là phải kiếm ra những cái điều kiện mà cái trường đó họ
cụ
bắt
thể của từng trường. Dạ vâng. Nhưng mà với cơ bản là với cái khả năng GPA của bạn là 3.29 và 8.07/10 thì giáo sư nghĩ rằng căn bản
thì nếu mà quá 3.0 thì qua Mỹ thì mới được nhận vào một chương trình thạc sĩ.
Vâng.
Thì nếu như được như vậy thì những cái trường bên Hoa Kỳ thì họ có thể nhận vào.
Yeah.
Và tùy theo cái điểm, nếu mà điểm không có quá cao, thường thường mà điểm rất là cao giống như là 3.9 cho đến gần 4 chấm thì các bạn có thể được học bổng toàn phần.
Wow.
Tùy theo cái đại học. Và điểm nếu mà thấp hơn thì các bạn có thể được 50% mà thôi.
Yeah.
Và nếu mà có 3.2 thì có thể rằng là được nhận vào nhưng mà không có được học bổng.
Yeah, vâng.
Tùy theo trường.
tùy theo trường. Dạ vâng. Cảm ơn giáo sư rất nhiều. Câu hỏi của bạn Lưu Ly, bạn muốn hoàn thành 4 năm đại học chuyên ngành tâm lý trị liệu tại Việt Nam, sau đó thì sang Mỹ du học. Như vậy thì tới lúc đó qua Mỹ đó, bạn có được tiếp tục theo học cái ngành này không, hay là phải học lại đại học?
Cái ngành psychology, có nghĩa là về tâm lý học, ở Mỹ rất là thịnh hành. Thì các bạn nếu học xong 4 năm ở Việt Nam, có bằng chứng nhân về tâm lý học, thì có thể qua đại học tiếp tục về thạc sĩ về tâm lý học, và hay là tiến sĩ. Và có cái chương trình rất là hay là clinical professional, có nghĩa rằng là làm về để mà mình ra mình đi hành nghề về counseling để mà tư vấn cho những cái người họ cần về cái vấn đề tâm lý. Thì câu trả lời là đơn giản là được, ở Mỹ có những cái chương trình đó.
Có thể chuyển tiếp được. Dạ vâng. Thưa giáo sư, bạn Nguyễn Đức Phát hỏi là đã có người lo về mọi mặt, vậy thì bạn có thể du học được không? Năm nay bạn 16 tuổi, đang học lớp 10.
Thì cái vấn đề mà đi du học ở bất cứ cái tầng lớp nào, có nghĩa là từ lớp 12, từ dưới trung học cho đến đại học, thì các bạn phải có người lo về vấn đề tài chính. Thì vấn đề tài chính là các bạn phải kiếm một người họ tài trợ từ Việt Nam hay là ở Mỹ, và các bạn phải cần một cái form gọi là I-134, 134 đó. Thì cái mẫu đơn đó đó, có những cái điều kiện mà các bạn phải đề ra để có đủ cái vấn đề tài chính lo cho các bạn trong cái thời gian ở Mỹ hay không?
Câu hỏi này Trâm đoán là có lẽ là bạn muốn hỏi là cái người mà có thể bảo trợ hoàn toàn cho bạn ở Mỹ, vậy thì có khả năng bạn được chấp nhận đi du học
được không? Thì tôi nói ra rồi, bất cứ ở Mỹ hay là ở Việt Nam, nếu các bạn điền qua một cái đơn là 134 I-134.
Nhưng mà khi mà đi phỏng vấn xin visa đó, giáo sư có sợ người ta nghi rằng là
không,
có người
bảo
trợ?
Những cái câu hỏi này thì mình đã trả lời rất là nhiều lần trong quá khứ, có nghĩa rằng là cái vấn đề là các bạn có người ở Mỹ không có liên hệ đến cái vấn đề được hay là không được visa hết. Và nếu mà có thì mình phải nói rõ thật cho người ta biết là mình có người bảo trợ ở Mỹ. Chuyện đó là chuyện thường thôi. Một cái chuyện tai hại hơn là khi mà có mà không nói thẳng ra mà giấu, mà người ta kiếm ra được á, thì cái vấn đề cái thiệt hại rất là lớn.
Dạ vâng, cứ thành thật mình nói theo đúng cái sự thật thì cái căn cứ đó nó có dễ thuyết phục hơn.
Có hay không nó không có liên hệ đến cái vấn đề mình đi làm visa được hay không.
Dạ vâng, và các bạn có thể thuyết phục mà nhà phỏng vấn bằng một cách khác là vì sao các bạn học xong phải quay về Việt Nam.
Vâng.
Dạ vâng. Bạn Nguyễn Ngọc Bảo, bạn hỏi về trường đào tạo kỹ sư công nghệ và ngành hóa học ứng dụng, vật lý ứng dụng, có những trường chuyên đào tạo về những ngành này ở Mỹ.
Vâng, rất là nhiều trường ở Mỹ, cái ngành đó rất là phổ biến ở Hoa Kỳ. Thì các bạn, cái chuyện quan trọng nhất là các bạn muốn học ở vùng nào và học ở trường nào thì các bạn nên liên lạc thẳng, và cùng lắm thì các bạn Google thì qua những cái ngành đó thì nó ra tất cả rất là nhiều trường ở Mỹ.
Dạ vâng. Câu hỏi của bạn Trần Đức Vinh là có chú bác bảo trợ từ Việt Nam cho bạn qua Mỹ du học có được không? Thì câu hỏi này cũng giống như câu hỏi của bạn
Điền
Đức
Phát. Điền ra cái I-134.
Dạ, một cái đơn xin tài trợ.
Tài trợ.
Vâng. Dạ vâng. Bạn Kimmy du học ở ngành quản trị mạng, học phí bao nhiêu ạ?
Thì tùy theo trường và tùy theo cái vùng. Nếu các bạn học trường công thì nó rẻ hơn, trường tư thì nó đắt hơn. Mà trung bình thì mỗi năm các bạn phải xài đến khoảng 50.000 đô la. Và cái đó cho tiền học phí và tiền ăn ở đây.
Dạ,
trung bình là 50.000 đô la.
Dạ, nó còn thay đổi tùy theo cái
tùy
vùng.
Tùy theo cái vùng và
tiểu
cái
bang, vâng, và vâng, cái trường nữa.
Trường tư hay trường công.
Dạ, và ngay lúc này thì có bạn Thanh Toàn hỏi là, xin lỗi giáo sư, bạn Khánh Trần muốn hỏi về quan hệ quốc tế ở Mỹ thì cần những điều kiện nào và làm thế nào để bắt được du học và cơ hội du học, học bổng.
Câu hỏi nó hơi mơ hồ.
Dạ.
Quan hệ quốc tế như thế nào?
International relations. Dạ, thì...
Vâng, là cái ngành đó.
Dạ,
cái ngành thì cái ngành đó rất là thịnh hành ở Mỹ.
Cần những điều kiện nào để thi theo
thì
học ngành này?
Thì cũng tùy theo các bạn muốn đi học về chương trình đại học cử nhân hay học thạc sĩ hay học tiến sĩ. Thì tùy theo cái đó mà mình có cái nhu cầu nó khác và cái vấn đề điều kiện nó khác.
Dạ vâng. Bạn Khôi Trinh hỏi thăm là con gái của bạn được NEU Boston cho một cái chương trình gọi là Honor Program.
Vâng.
Dạ.
NEU hay là NYU?
NEU ạ.
NEU.
Dạ. Thì bạn muốn hỏi rằng cái chương trình này có phổ biến ở Mỹ không thưa giáo sư?
Thì tất cả đại học nào, trường công hay trường tư ở Mỹ thì có những cái honors program.
Yeah.
Thì cái honors á, thì nó đặc biệt cho những học sinh mà từ lớp 12 lên mà điểm rất là cao, từ 3.8 cho đến 4 chấm, thì các bạn được vào chương trình Honors. Thì cái đầu tiên mình được vào Honors là hay lắm rồi.
Yeah.
Và trong khi tới một trường đại học, một Honors Program, thì có những quyền lợi mà những cái sinh viên thường không có. Thì rất là hay.
Mà cái chương trình đó là học phí?
Học phí cũng như vậy thôi, tùy theo. Có nghĩa là nếu mà các bạn học vấn đề vào chương trình Honors hay không, không có liên quan đến vấn đề học phí.
À, không phải là học bổng.
Không phải học bổng.
Dạ, vâng.
Honors có nghĩa rằng là mình vào, mình ở trong một cái track nó khác hẳn những cái sinh viên mà không được vào Honors. Có nghĩa là vào Honors thì các bạn có quyền lấy những cái cua, những cái lớp học mà những sinh viên thường không được vào. Các bạn có thể ở trong những kiến túc xá mà những sinh viên thường không được, và có nhiều cái quyền lợi mà những sinh viên thường không được.
Dạ.
Và cái đó không có liên hệ gì vấn đề học bổng hết.
Dạ, vâng.
Vấn đề học bổng là khác.
Dạ vâng. Cái này thì chắc là trong một cái dịp gần trong tương lai mình sẽ dành một chương trình để giới thiệu về chương trình Honor Program, chương trình danh dự cho các học sinh, sinh viên.
Vâng. Cái đó là rất là quan trọng khi mà sinh viên nạp đơn vào một cái đại học á, mà nếu mà có chương trình đó thì các bạn nên kiếm cách được vào chương trình đó nếu được.
Yeah.
Nếu vào đó được á, thì nó có rất là nhiều quyền lợi trong khi đi học một cái đại học ở Mỹ.
Dạ vâng, tức là mình học những cái chương trình, những cái cua cao cấp hơn.
Vâng.
Dạ.
Và được công nhận, có nghĩa là khi mình ra trường thì trên cái văn bằng của mình là đề là trong cái honor track.
Wow.
Và có cái certificate.
Vâng, uy tín cao hơn,
uy tín
chất lượng
cao
hơn.
Vâng.
Dạ vâng. Thưa giáo sư, câu hỏi kế tiếp là bạn Quốc Bảo hỏi là có thể định cư lại sau khi học xong không ạ?
Thì câu hỏi đó, cái đầu tiên là không nên khi mà đi phỏng vấn, nếu mà hỏi câu đó là bạn sẽ không được liền.
Yeah.
Vấn đề được định cư hay không là tùy theo cái căn những cái điều kiện khi các bạn ra trường. Nếu các bạn ra trường mà có những cái đại học hay là có những cái hãng lớn họ muốn mình ở lại tiếp tục, cái nó gọi là optional practical training, là OPT.
Yeah.
Thì các bạn có thể ở đến có đến 3 năm. Thì sau đó nếu mà các hãng họ muốn các bạn ở tiếp tục thêm thì người ta có thể nạp đơn cho các bạn có thẻ xanh và có cái vấn đề ở dài hạn hơn. Thì trả lời cái câu hỏi này rất là đơn giản, các bạn đi du học thì vấn đề định cư, nhiều nước không có cái vấn đề định cư, có nghĩa là giống như nước Nhật, Nhật Bản hay là những cái nước khác, thì xong thì chắc chắn là bạn phải trở về. Nước Mỹ là một trong những nước trên thế giới, nếu các bạn đủ điều kiện thì có thể nạp đơn để định cư lại ở nước Mỹ.
Có cơ hội.
Mà không, các bạn không nên dùng cái đó là một cái lý do quan trọng nhất để mà đi du học. Tại vì nếu mà những người họ phỏng vấn các bạn mà biết cái ý định của bạn đi du học để mà định cư thì cái đó là nó không có lợi gì cho bạn hết.
Vâng, họ sẽ từ chối ngay.
Mặc dù là có thể là các bạn có thể ở lại được, nhưng mà cái đó để cho có sự tự nhiên không thôi, và không phải là để cho người ta biết đó là cái vấn đề quan trọng nhất.
Dạ vâng.
Tức có nghĩa là lý do quan trọng nhất. Dạ,
vâng. Vâng. Có cơ hội ở lại hay không đó cũng tùy vào từng cá nhân, cái
vâng,
khả năng của
vâng,
mình và cái cơ duyên may
tùy
mắn
theo cái
mình.
Nhu cầu của.
Dạ vâng. Dạ, bạn Thủy Bảo hỏi rằng là bạn đã có đại học ở Việt Nam, muốn học đại học lại ở Mỹ có được không?
Được, vâng. Đương nhiên thì cái thứ nhất, có nhiều cái trường đại học họ cho học bổng, mà họ có cái điều kiện là cho học bổng cho đến một cái bằng đầu tiên, có nghĩa là bằng 4 năm mà thôi.
Yeah.
Và có thể là nếu mà các bạn có đủ điều kiện về tài chính thì các bạn muốn học bao nhiêu cũng được hết.
Yeah.
Nhưng mà muốn có cái được học bổng để đi học á, thì cái câu hỏi đầu tiên họ sẽ hỏi các bạn là các bạn đã có một cái bằng cử nhân nào chưa. Nếu các bạn có rồi thì cái vấn đề đi học lại 4 năm thì họ có thể, họ dành ưu tiên cho những người chưa có bằng 4 năm.
Vâng.
Chưa có bằng cử nhân.
Nhưng mà ở đại học á, ở Việt Nam đó, bạn đang là bằng kinh tế.
Vâng.
Và hiện bây giờ bạn muốn đi qua đây để học ngành kỹ thuật ở Mỹ.
Vâng.
Dạ, thì có nên chuyển ngành để học cấp đại học hay là qua một cái cấp cao hơn là về master, về thạc sĩ?
Được, có nhiều cái chương trình học ở Việt Nam là về chương trình thương mại hay là kinh tế. Nhưng mà có những cái chương trình về kỹ thuật bên này, họ có thể nhận những cái người học ra 4 năm và có thể học được chương trình thạc sĩ về kỹ thuật. Có nghĩa là theo tôi biết, nhiều trường đại học họ có nhận về những sinh viên học business xong rồi, thương mại xong rồi, và vào chương trình master về computer science, có vẻ về toán học.
Dạ, vâng.
Thì các bạn sẽ học thêm một số cua thôi, một số lớp mà thôi, và không phải học lại từ đầu.
Dạ vâng. Bạn Sơn hỏi thăm là nếu có bằng kỹ sư ở Việt Nam thì khi sang Mỹ đào tạo tiếp hết bao năm, bao nhiêu năm ạ?
Đương nhiên là tùy theo các bạn có bằng kỹ sư là cử nhân về kỹ sư ở trường đại học nào. Nếu mà trường đại học của bạn hiện tại ở Việt Nam mà được Hoa Kỳ công nhận qua những cái sự cộng tác của các trường đại học ở Hoa Kỳ và các trường đại học ở Việt Nam, thì các bạn sẽ được điều kiện giống như một người ra trường cử nhân về kỹ sư ở Mỹ. Thì các bạn có thể đi học tiếp về bằng thạc sĩ mất một năm. Và có thể sau đó học tiến sĩ thêm 3 năm nữa.
Vâng, còn nếu như cái trường đó không được công nhận?
Thì thường thường nếu mà trường đại học của các bạn không công nhận thì họ sẽ làm tùy theo từng một cái trường hợp một, có nghĩa là case by case. Có nghĩa là họ dùng những cái bài học của các bạn học trong những cái lớp và họ có thể là quyết định là cho được chuyển qua hay không. Có nghĩa là không công nhận cái bằng. Nhưng mà có thể công nhận những cái lớp các bạn đã lấy rồi và các bạn có thể rằng là qua học thêm 2 năm nữa để được bằng cử nhân.
Vâng.
Hay thỉnh thoảng là có thể người ta công nhận như vậy vào vòng chương trình thạc sĩ, master degree, nhưng mà các bạn phải học lại một số trong chương trình cử nhân.
Dạ vâng, tức là người ta có thể công nhận một số những cái khóa mà các bạn đã học.
Các lớp mà
các
học.
Lớp mà các bạn đã học.
Vâng.
Những cái lớp mà họ chưa công nhận thì các bạn sẽ học tiếp.
Học tiếp.
Vâng. Dạ vâng. Vâng. Thì nó cũng bớt được một phần thời gian.
Một phần nào
dạ
thôi.
Vâng.
Chuyện tốt hơn là các bạn nên kiếm những trường đại học ở Việt Nam mà có cái sự cộng tác với những đại học ở Hoa Kỳ, thì người ta có những cái articulation, có nghĩa là những cái vấn đề mà hợp đồng đó, thì khi các bạn học xong thì không có một cái câu hỏi nào hết, các bạn có thể chuyển qua rất là dễ dàng.
Dạ vâng. Bạn Mỹ Lệ hỏi thăm là ngành kinh tế kinh doanh tài chính học bằng nào thì tốt nhất, thuận tiện nhất hiện nay?
Bằng nào, học ở Mỹ hay học ở Việt Nam ạ?
Dạ chắc hỏi thăm là học ở Mỹ thôi.
Học ở Mỹ thì tùy theo cái khả năng của các bạn. Nếu các bạn học, nếu được thì nên qua đây học từ lúc cử nhân. Thì nó có căn bản hơn là sau khi các bạn ra cử nhân về thương mại thì các bạn sẽ học tiếp về MBA, có nghĩa là Master of Business Administration. Thì cái đó nó dễ dàng hơn là các bạn học ở Việt Nam rồi qua đây học thạc sĩ.
Dạ vâng. Bạn Emily Văn hỏi giáo sư là bạn có một người con 17 tuổi đang học lớp 11.
Vâng.
Cháu đang chuẩn bị đi du học theo diện trao đổi văn hóa.
Vâng.
Dạ. Thì xin cho hỏi là năm nay vẫn còn phải không? Tức là vẫn còn cái chương trình trao đổi văn hóa phải không? Và sau khi cháu ở đó một năm, cháu có thể đăng ký ở lại để học tiếp đại học theo diện có người bảo lãnh được không?
Vâng. Thì cái câu hỏi đó rất là khó khăn để trả lời. Cái thứ nhất là có thể rằng là bạn không có hỏi ra, nhưng mà bạn có thể lo lắng về cái student exchange mà hiện tại trong tổng thống mới là Trump có thể là còn hay không.
Yeah.
Thì tôi nghĩ rằng là các bạn đừng lo chuyện đó. Từ ngày tổng thống Trump lên thì không có đổi nhiều về cái vấn đề hình thức mà về trao đổi về vấn đề
giáo dục
giữa hai nước. Thì vấn đề vẫn còn, có nghĩa là các bạn đừng có lo về cái đó. Ngoài ra, khi mà học xong ở Mỹ lớp 12 thì có thể xin học tiếp, và cái chuyện quan trọng nhất là phải được visa để ở lại học tiếp chương trình cử nhân.
Nhưng mà cháu đi theo cái chương trình mà trao đổi đó giáo sư, thì
vâng,
sau đó có thể đăng ký ở lại học tiếp đại học không?
Theo cái thứ nhất là cái vấn đề trao đổi đó, cái chi tiết trong cái vấn đề trao đổi rất là quan trọng. Có vấn đề quan trọng nhất đó là mình phải biết rằng nếu mà không có một cái bằng tương đương giống như là ra ở trung học ở đây, hay là có cái gọi là IB International Baccalaureate, thì khi vào những cái trường đại học ở đây học đại học đó, rất là khó khăn. Các bạn nên coi rằng là khi các bạn qua chương trình trao đổi như vậy là Student Exchange đó, thì cái trường trung học bên này người ta có cấp bằng cho mình hay không, cấp bằng ra trường hay không.
Được.
Tại vì một trong những điều kiện để được nhận vào một trường đại học bên này thì các bạn phải có một cái bằng tương đương ở trung học. Và thi SAT.
Được.
Thì nếu mà các bạn vào một cái chương trình trao đổi về văn hóa hay là vấn đề du học đó mà không có cái điều kiện rằng là khi các bạn ra ở trường một trung học bên này mà người ta không cho mình một cái bằng tương đương về trung học thì các bạn làm sao để nạp đơn để đi vào một chương trình cử nhân ở Mỹ được.
Dạ, vâng.
Đó, thì cái đó là quan trọng nhất, là mình phải kiếm ra, hỏi ra rõ ràng là trường trung học bên này họ cho bằng, cấp cái bằng cho mình hay không.
Và nhiều khi là trong cái chương trình trao đổi đó, giáo sư, nó có những cái điều kiện sau bao nhiêu thời gian nó phải đi về.
Vâng,
rồi
vâng.
Mới tính chuyện khác.
Có thể là như vậy. Dạ, dạ. Nên là cái câu hỏi đó cũng hơi khó khăn để trả lời.
Vâng. Dạ vâng. À, bạn Khôi Trinh hồi nãy có hỏi thăm giáo sư, bây giờ vâng. Xin cho phép bổ sung thêm cái câu hỏi đó. NEU tức là Northeastern University of Boston đó giáo sư, là đại học được đánh giá là hạng thứ 40.
Vâng.
Dạ, vào năm 2017 này.
Vâng.
Thì xin hỏi giáo sư, cái thứ hạng này là cao hay là trung bình ở Mỹ?
Ở Mỹ mà nằm trong the first 120 là tốt rồi.
Trong nhóm vâng. 120 trường đầu
vâng,
tiên.
Vâng, là tốt lắm rồi. Tại vì ở Mỹ có đến 4-5 nghìn trường đại học. Và theo tôi biết, Northeastern, cái này là Northeastern, là một trong những trường rất là tốt. Northeastern
dạ,
University.
Ở Boston.
Ở dạ, Boston, vâng.
Dạ. Bạn Hoàng Em hỏi thăm là học thạc sĩ ở Mỹ thì phải học mấy năm và có giới hạn độ tuổi không? Vì bây giờ đã 32 tuổi và có ý định đi học thạc sĩ ở Mỹ.
Cái thứ nhất, ở Mỹ không có giới hạn về tuổi. Các bạn 70 tuổi thì học vẫn được.
Vâng.
Cái thứ nhì là khi các bạn học xong cử nhân để đi học thạc sĩ, mà nếu các bạn có học vào những chương trình mà kết hợp giữa hai nước, thì cái tối đa có thể là 1 năm mà thôi. Mà nếu các bạn học chương trình cử nhân ở Việt Nam mà qua đây phải làm lại một số, thì có thể kéo dài, có thể đến 1 năm rưỡi, 2 năm. Vâng. Nhưng mà quá 2 năm thì không có bao giờ quá 2 năm hết.
Dạ.
Tối đa là 2 năm mà thôi.
Vâng. Cái độ trung bình, cái độ dài của cái khóa học đó là 2 năm thưa giáo sư. Nhưng mà nhiều khi á, cái học lực, cái trình độ của mình, thí dụ như mình học mà mình thi không có đậu thì
vâng,
có
vâng.
thể kéo dài, phải không?
Kéo dài thêm. Nhưng mà nếu mà sinh viên ở Mỹ mà học ra cử nhân thì thường thường tối đa người ta sẽ học thêm 1 năm nữa thôi là ra bằng thạc sĩ. Tại vì chỉ có 10 cua một semester là các bạn có thể lấy được 5.
Dạ.
Thì 2 semester là xong thôi.
Dạ vâng, thưa giáo sư. À, câu hỏi kế tiếp là ngành supply chain management có vâng. cơ hội việc làm ở đây như thế nào?
Vâng, rằng supply chain là rất là thịnh hành ở Mỹ.
Dạ, vâng.
Các bạn có, nếu ra trường được đó thì có rất là có nhiều cơ hội để đi làm việc.
Dạ, bạn Thanh Toàn hỏi làm sao có thể tham gia được các chương trình trao đổi văn hóa thưa giáo sư?
Thì các bạn phải kiếm rằng những cái trường, kiếm những cái trường đại học ở Việt Nam mà họ có những chương trình tiếp nối và chương trình công tác với những đại học ở Hoa Kỳ. Hay là kiếm những đại học ở Hoa Kỳ mà họ có thể đã ký những giao kèo với Việt Nam thì tùy theo.
Dạ. Vâng. Cách tốt nhất là có thể lên các trang mạng.
Trang mạng của các trường.
Vâng, dạ. Vâng. Tức là những cái trang nhà của các trường đại học mà
vâng,
bạn
vâng.
yêu thích đó. Bạn
vâng,
tìm
vâng.
hiểu cơ hội coi có trao đổi vâng. văn hóa hay không,
vâng.
có học bổng hay không.
Vâng,
vâng.
vâng.
Dạ. Chúng ta chỉ còn có ít thời gian nữa thôi là đã
vâng.
Hết chương trình ngày hôm nay
vâng.
mà ngày hôm nay thì mình trả lời rất là nhiều câu hỏi chưa
vâng.
kịp nói tiếp cái những cái chủ đề của mình còn dang dở tuần trước
vâng.
là những
vâng.
điều cần tránh,
nhưng quan trọng hơn là mình trả lời cho những khán thính giả, tại vì
dạ,
cái
vâng.
cái đó là cái mục đích chính của mình là
vâng.
để mà giải tỏa những cái vấn đề của cho
thắc
những
mắc. Dạ, vâng. Nếu như các bạn vẫn còn thắc mắc, những câu vừa rồi đã được trả lời mà vẫn còn thắc mắc, xin tiếp tục gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Và hiện bây giờ từ câu hỏi của bạn Thiện Mai trở xuống thì chúng tôi vẫn còn phải nợ lại
vâng.
vì nhạc hiệu của chương trình đã nổi lên. Trà My sẽ trở lại với quý vị và các bạn trả lời tiếp những câu hỏi tổng động tuần này và sẽ nói tiếp về những điều cần tránh khi du học Mỹ trong những cái khâu là học tập như thế nào, ăn uống, sinh hoạt và văn hóa như thế nào.
Bảo.
Thưa giáo sư, vào tuần tới
xin
hẹn lại gặp lại các bạn vào 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối mỗi thứ hai hàng tuần giờ Việt Nam trên làn sóng của đài VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt trên trang Facebook và trên website là voatiengviet.com. Trà My xin cảm ơn giáo sư rất nhiều đã dành thời gian trở lại.
Xin chào các bạn và hẹn gặp lại tuần tới.
Dạ vâng, Trâm Vy kính chào các bạn.
Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiếngviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575 kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.